Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư 24 tháng 4, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài phỏng vấn ông Antoine Renard, Chủ tịch Liên minh các Hiệp hội Gia đình Công giáo Pháp, về cuộc đấu tranh chống hôn nhân đồng phái. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Châu trình bày, Ngôi nhà Đức Bà Mân Côi tiếp đón các trẻ mồ côi. Sau cùng trong Mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài, ý nghĩa việc tuân giữ lời khấn khiết tịnh của tu sĩ. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Kim Loan đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi toàn thể giáo hội can đảm loan báo tin mừng dù gặp phải những bách hại và khó khăn. Trên đây là ý chính bài giảng ứng khẩu của Đức Thánh Cha trong thánh lễ lúc 10 giờ sáng hôm qua, 23 tháng 4, nhân lễ Thánh Giorgio, bổn mạng của Ngài. Đồng tế thánh lễ với Đức Thánh Cha tại nhà nguyện Paulina trong dinh tông tòa có hơn 45 hồng y cư ngụ tại Roma và một số chức sắc thuộc phủ quốc vụ khanh tòa thánh. Đầu thánh lễ Đức Hồng y Angelo Sodano, niên trưởng hồng y đoàn, đã đại diện các hồng y chúc mừng lễ bổn mạng Đức Thánh Cha và nhắc lại vài nét nổi bật trong cuộc đời của Thánh Giorgio. Người đã từ bỏ chức vụ sĩ quan trong quân đội của Hoàng đế Roma để trở thành chiến binh của Chúa Kitô. Thánh nhân cởi bỏ binh giáp để mặc lấy áo giáp đức tin và đức ái. Đức Hồng y Sodano cầu chúc Đức Thánh Cha được hồng ân sức mạnh Kitô mà Chúa Thánh Linh phú cho các vị tử đạo trong mọi thời đại. Chính hồng ân sức mạnh thánh linh đổ tràn đầy tâm hồn viên sĩ quan trẻ Giorgio của quân đội Roma để giúp thánh nhân đương đầu với mọi khó khăn trong việc từ bỏ binh nghiệp để trở nên môn đệ Chúa Kitô, phân phát tài sản của mình cho người nghèo. Đức Hồng y niên trưởng nói thêm rằng, cùng với Đức Thánh Cha chúng con cũng cầu xin ơn sức mạnh Kitô cho những người đang còn chịu đau khổ vì đức tin như thầy Thánh Giorgio. Như cách đây mấy ngày, Đức Thánh Cha đã nhắc nhở chúng con rằng thời kỳ của các vị tử đạo vẫn chưa chấm dứt.
Trong bài giảng, dựa vào các bài đọc, Đức Thánh Cha ghi nhận một số điểm. Trước tiên là chính lúc giáo hội bị bách hại thì cũng là lúc bùng lên công trình truyền giáo của giáo hội. Các tín hữu Kitô bị bách hại như thế đã đi tới tận miền Phoenicia, đảo Cipro và Antiochia để công bố lời Chúa. Họ mang trong mình lòng nhiệt thành tông đồ, và nhờ đó đức tin được phổ biến. Và khi đến Antiochia, các tín hữu ấy đã bắt đầu nói với cả những người Hy Lạp. Chính Thánh Linh đã giúp họ có sáng kiến nói với cả những người Hy Lạp, đã thúc đẩy họ đi xa hơn nữa. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, tại Jerusalem bấy giờ, có những người nghe tin về điều ấy, thì cảm thấy căng thẳng. Và họ đã gửi Barnaba đến thanh tra tông tòa, với một chút tinh thần khôi hài. Chúng ta có thể nói cuộc thanh tra tông tòa của Barnaba là khởi điểm thần học của bộ giáo lý đức tin. Nhưng thánh Barnaba đến nơi đã thấy mọi sự tốt đẹp, giáo hội trở thành một người mẹ có nhiều người con, người mẹ cho chúng ta đức tin, mang cho chúng ta căn tín. Căn tín Kitô chính là sự thuộc về giáo hội. Về điểm này, Đức Thánh Cha Francisco phê bình lập luận của những người cho rằng mình muốn sống với Chúa Giêsu chứ không muốn sống với giáo hội. Thật là một điều tách biệt vô lý khi muốn theo Chúa Giêsu ngoài giáo hội, yêu Chúa Giêsu mà không có giáo hội. Chính giáo hội là mẹ ban Chúa Giêsu cho chúng ta, trao tặng chúng ta căn tín. Căn tín này không phải chỉ là một ấn tích, nhưng là sự thuộc về giáo hội.
Đức Thánh Cha cảnh giác thái độ chiều theo hoặc thỏa hiệp với thế gian, tìm an ủi nơi trần thế mà không ý thức về những bách hại và khó khăn. Ngài nói, nếu chúng ta muốn tiến bước một chút trên con đường trần thế, thương thảo với thế gian, như những người Maccabee xưa kia bị cám dỗ muốn thực hiện, thì chúng ta sẽ không bao giờ được sự an ủi của Chúa. Và nếu chúng ta chỉ tìm an ủi, thì đó chỉ là một sự an ủi hời hợt, chứ không phải là ơn an ủi của Chúa, chỉ là một sự an ủi của phàm nhân. Giáo hội luôn tiến bước giữa thập giá và sự phục sinh, giữa bách hại và sự an ủi của Chúa. Đó chính là hành trình của giáo hội. Ai tiến trên con đường này thì không sai lầm. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta được lòng nhiệt thành tông đồ, thúc đẩy chúng ta tiến bước như anh em với nhau. Hãy tiến bước mang theo danh Chúa Giêsu giữa lòng hội thánh là mẹ chúng ta. Và như Thánh Ignacio đã nói, giáo hội có phẩm chất và công giáo.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu tại Costa Rica tăng cường đời sống cầu nguyện và đặt thánh thể nơi trung tâm các cộng đoàn Kitô. Lời nhắn nhủ này được trình bày trong điện văn Đức Hồng Y Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, nhân danh Đức Thánh Cha gửi đến giáo hội công giáo tại Costa Rica, Trung Mỹ, hôm 22 tháng 4 vừa qua, nhân dịp Đại hội Thánh thể Toàn quốc lần thứ tư tại nước này, với chủ đề Thánh thể, bánh sự sống cho dân tộc chúng ta. Và được Đức Tổng Giám mục Marini, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về các Đại hội Thánh thể tuyên đọc. Trong sứ điệp Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh viết, nhân dịp này, Đức Thánh Cha mời gọi toàn thể các tín hữu tăng cường đời sống cầu nguyện, biến thánh thể thành trung tâm đích thực của các cộng đoàn Kitô. Trong đó, việc ngợi khen và cảm tạ là động lực thúc đẩy tái dấn thân truyền giảng tin mừng và hiệp thông trong giáo hội. Ước gì từ bí tích thánh thể, tất cả các tín hữu Kitô có thể kính múc nghị lực thiêng liêng dồi dào để kiến tạo một thế giới ngày càng công chính và hòa giải hơn theo sứ điệp của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.
Aleppo, hai giám mục chính thống giáo đã bị một nhóm người võ trang bắt cóc hôm 22 tháng 4 vừa qua trên đường Aleppo ở mạn Bắc Syria. Đó là Đức Tổng Giám mục Magregorios Yuhanna Ibrahim của giáo phận Aleppo, thành phố lớn thứ hai của Syria, và Đức Tổng Giám mục Bulos En Yassigi của giáo phận Aleppo nhưng thuộc giáo hội chính thống Hy Lạp. Người tài xế lái xe chở hai vị đã bị những kẻ bắt cóc bắn chết. Hãng tin Asia News cho biết xe của Đức Tổng Giám mục Ibrahim do thầy phó tế lái và đến đón Đức Tổng Giám mục tại làng Bab al-Hawa, giáp giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Trên đường về, khi đến ngoại ô thành Aleppo, thì một nhóm người võ trang chặn xe lại, bắt cóc hai vị giám mục và bắn chết thầy phó tế. Người ta chưa rõ căn tính của những kẻ bắt cóc. Đài truyền hình của nhà nước Syria tố giác đó là một nhóm khủng bố võ trang. Họ phản ứng chống lại hoạt động nhân đạo của hai giám mục chính thống tại vùng Aleppo. Shalom Bagdi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, Đức Thánh Cha Francisco đã được thông báo về vụ rất trầm trọng này, chứng tỏ sự gia tăng bạo lực trong những ngày gần đây và tình trạng đau thương của dân chúng tại Syria. Ngài quan tâm theo dõi tình hình và cầu nguyện để hai vị giám mục sớm được trả tự do và được an toàn. Nhiều tổ chức và nhân vật cũng lên tiếng kêu gọi trả tự do tức khắc cho hai giám mục bị bắt cóc, trong đó có Hội đồng Giám mục Đức và Cộng đồng Thánh Egidio ở Roma. Tối hôm qua 23 tháng 4, cộng đồng này đã tổ chức một buổi canh thức cầu nguyện tại nhà thờ Đức Mẹ Maria ở khu Trastevere, do Đức Cha Matteo Zuppi, giám mục phụ tá Roma, chủ sự để cầu nguyện cho hai giám mục chính thống sớm được trả tự do.
Bangalore, Đức Cha Bernard Moras, Tổng Giám mục Giáo phận Bangalore và 15 giám mục Ấn Độ đã gửi thư cho chính quyền bang Karnataka và cảnh sát địa phương, kêu gọi sớm tìm ra những thủ phạm đã sát hại cha Thomas, giám đốc đài chủng viện ở Bangalore. Cha Thomas đã sát hại trong đêm phục sinh 31 tháng 3, rạng ngày 1 tháng 4 vừa qua tại đài chủng viện. Trong thư, các giám mục bang Karnataka viết, đã 18 ngày trôi qua từ khi cha Thomas bị sát hại và cảnh sát chưa tìm ra các thủ phạm và động lực của hành vi nhân sát này. Cha Thomas nổi tiếng về đức tính đơn sơ, lương thiện, chăm chỉ làm việc và tinh thần khó nghèo. Cha là người có con tim tốt lành, chẳng hề có kẻ thù nào nơi các nhân viên, cũng như nơi các sinh viên. Theo các giới chức điều tra, cha Thomas bị đánh chết với nhiều vết thương ở mặt và đầu. Phòng của cha bị lục soát đảo lộn, cũng như các phòng khác trong chủng viện, nhưng không có đồ đạc hoặc giấy tờ nào bị lấy mất. Sau cùng các giám mục viết, chúng tôi biết rằng các lực lượng an ninh đang làm tất cả những gì có thể, nhưng chúng tôi thỉnh cầu chính quyền bang Karnataka thi hành công lý.
Vatican, Tổng thống Israel ông Shimon Peres sẽ được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến tại Vatican ngày 30 tháng 4 tới đây. Nguồn tin của Tòa Thánh xác nhận tin này. Cuộc viếng thăm của Tổng thống Israel đặc biệt thu hút sự chú ý của dư luận vì năm tới đây 2014 là kỷ niệm đúng 50 năm cuộc viếng thăm lịch sử của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI tại các nơi thánh ở Israel và Jordania từ ngày 4 đến 6 tháng Giêng năm 1964. Đó là cuộc viếng thăm đầu tiên của một vị giáo hoàng tại nước ngoài trong thời hiện đại. Cuộc viếng thăm của Đức Phaolô VI cũng là một cột mốc trong quan hệ giữa Tòa Thánh và Israel, nhưng hai bên chỉ thiết lập quan hệ ngoại giao với nhau trên cấp đại sứ và sứ thần hồi cuối năm 1993, sau khi ký kết hiệp định cơ bản. Tuy nhiên, cho đến nay, hiệp định về vấn đề thuế khóa và tài chánh của Giáo hội Công giáo tại Thánh địa vẫn chưa đạt được sau 15 năm thương thảo. Khóa họp tới của Ủy ban làm việc song phương dự kiến sẽ nhóm vào tháng 6 năm nay. Trong dịp về Roma dự lễ khai mạc sứ vụ của Đức Tân Giáo Hoàng ngày 19 tháng 3 vừa qua, Đức Thượng Phụ Bartholomaios I, Giáo chủ chính thống Constantinople tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, đã đề nghị với Đức Giáo Hoàng Francisco cùng viếng thăm Thánh Địa vào đầu năm tới 2014, nhân kỷ niệm 50 năm cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Đức Phaolô VI và Đức Thượng Phụ Athenagoras, Giáo chủ chính thống Constantinople. Đó là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa một vị giáo hoàng và một vị Thượng Phụ chính thống Constantinople trong hơn 9 thế kỷ, tức là từ sau cuộc ly giáo của chính thống khỏi công giáo hồi năm 1054. Sau cuộc gặp gỡ đó, vạ tuyệt thông giữa hai giáo hội đã được xóa bỏ.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn ông Antoine Rena, Chủ tịch Liên minh các Hiệp hội Gia đình Công giáo Pháp, về cuộc đấu tranh chống hôn nhân đồng phái.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các ngày qua tình hình tại Pháp sôi động với các cuộc biểu tình chống dự luật hôn nhân đồng phái liên tục diễn ra trong nhiều thành phố khắp nước. Ngày Chủ nhật 21 tháng 4 đã có 230.000 người biểu tình trong thủ đô Paris. Sau khi thách thức thái độ châm biếm của giới truyền thông phò dự luật hôn nhân đồng phái của chính quyền Đảng Xã hội, các lực lượng biểu tình thuộc nhiều hiệp hội và giai tầng xã hội khác nhau nhất quyết ăn thua đủ với Tổng thống François Hollande. Theo kết quả của một cuộc thăm dò dư luận mới đây, đằng sau phong trào biểu tình cho tất cả có 55% tổng số dân Pháp không chấp thuận luật cho phép hôn nhân đồng phái và quyền nhận con nuôi. Từ mấy tháng qua, uy tín của Tổng thống Hollande và của Đảng Xã hội đã xuống dốc không phanh vì các vụ tai tiếng gian tham hối lộ và bất lực trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế tài chánh cũng như nạn thất nghiệp trong nước khiến cho người dân vô cùng bất mãn. Dân chúng cho rằng chính quyền mất thời giờ cho hôn nhân đồng phái và quyền nhận nuôi con của họ là những chuyện trời ơi đất hỡi, mà không muốn nghiêm chỉnh lo cho các vấn đề cấp bách hơn nhiều đối với hạnh phúc của đa số dân như công ăn việc làm và tình trạng kinh tế suy thoái đang khiến cho cuộc sống của dân chúng vô cùng khốn đốn. Trong các cuộc biểu tình tuần qua, ban đầu tại Nantes là quê sinh của Thủ tướng Jean-Marc Ayrault, và sau đó tại Versailles và Paris, các người biểu tình đã hô to các khẩu hiệu sống sượng như Hollande phát xít, độc tài xã hội. Tại Paris và nhiều thành phố khác đã xảy ra các vụ tấn kích tập thể ngoạn mục của các nhóm thanh niên chống hôn nhân đồng phái gọi là Homen. Chúng chứng minh cho thấy đây là các nhóm có tổ chức chặt chẽ và có các hành động cương quyết bất ngờ. Họ đeo các mặt nạ trắng có vẽ các giọt lệ, khóc cho tình trạng luân lý xã hội suy đồi, hay biểu tượng bị bịt miệng, mình trần với các hàng chữ màu đen và các biểu tượng của phong trào chủ hòa, cũng như các khẩu hiệu bênh vực quyền của các trẻ em. Các nhóm Homemen mặc quần jean nhiều màu từ đỏ tới xanh và thường hành động theo nhóm từ 20 tới 80 người. Họ chiếm các quảng trường hay các trục đại lộ, dùng khói màu và xích chân tay vào các đài kỷ niệm, hát quốc ca Pháp và hô các khẩu hiệu chống hôn nhân đồng phái, bảo vệ gia đình truyền thống và quyền của các trẻ em được giáo dục bởi cha mẹ. Hành động táo bạo nhất là ngày 15 tháng 4, một nhóm khoảng 30 người đã xích tay nhau chặn đường Rivoli gần quảng trường Vendôme, nơi có bộ tư pháp, và ngăn chặn lưu thông trong giờ cao điểm nhất.
Ngày 16 tháng 4, phong trào biểu tình cho mọi người kêu gọi dân chúng tiếp tục phản đối, liên tục vào mỗi buổi chiều cho tới tối mịt, nhưng trong ôn hòa bất bạo động. Năm dân biểu thuộc đảng Tân Gaullist đối lập đã không thể vào bàn giấy nằm cạnh trụ sở quốc hội, vì hàng rào dày đặc cảnh sát bị dân chúng bao vây bên ngoài. Một trong các dân biểu là ông Damien Meslo đã tố cáo việc huy động lực lượng an ninh quá đông đảo không tương xứng với thái độ hòa hoãn của các đoàn người biểu tình. Tuy kêu gọi dân chúng bình tĩnh, nhưng phong trào đã không tha thứ cho chính quyền vụ bắt giữ 200 người biểu tình trong các ngày qua, đôi khi chỉ vì họ mang huy hiệu của phong trào. Ngoài ra, phong trào đã mạnh mẽ tố cáo vài nhân viên cảnh sát không mang huy hiệu, trà trộn vào đám đông, cố ý gây ra các hành động bạo lực để có cớ bắt các người biểu tình. Tổ chức bảo vệ các trẻ em Pháp báo động rằng nền dân chủ tại Pháp đang lâm nguy vì các hành động đàn áp của chính quyền đảng xã hội. Chiều ngày 17 tháng 4, Quốc hội đã bắt đầu thảo luận dự luật hôn nhân đồng phái. Phe đối lập có ý đưa ra 700 khoản tu chính, nhưng chính quyền áp đặt việc thảo luận nội trong 25 giờ đồng hồ. Lý do vì Tổng thống Hollande muốn Quốc hội bỏ phiếu thông qua dự luật vào ngày 23 tháng 4, và đa số dân biểu xã hội theo lập trường này. Tuy nhiên, bầu khí xã hội tại Pháp càng lúc càng căng thẳng. Đến độ nguyên Thủ tướng Jean-Pierre Raffarin đã báo động trên đài phát thanh là nước Pháp đang có nguy cơ sống lại bầu khí xã hội nổi loạn hồi tháng 5 năm 1968. Ông nói, chúng ta hãy nhìn rõ một sự đe dọa hỗn loạn trong nước. Nếu sự giận dữ của các nghiệp đoàn đạt tột đỉnh, cộng với sự giận dữ của phía xã hội, thì chúng ta sẽ ở trong một tình trạng mong manh rất lớn. Sự kiện nghiêm trọng đó là dự luật hôn nhân đồng phái, trái nghịch với luật dân sự và hai thỏa hiệp quốc tế mà chính nước Pháp đã ký nhận. Dân biểu Hervé Mariton hứa là phe Tân Gaullist sẽ tổ chức trưng cầu dân ý. Cho sáng kiến của Thủ tướng Ayron, một phái đoàn của phong trào biểu tình cho mọi người đã được Bộ trưởng Nội vụ Manuel Valls tiếp kiến, nhưng chính quyền đảng xã hội không muốn thay đổi lập trường. Hồi mùa hè năm ngoái, Giáo hội Công giáo Pháp đã phát động ngày toàn nước cầu nguyện và đã mạnh mẽ gây ý thức cho toàn dân trước các hậu quả trầm trọng đe dọa gia đình và xã hội do dự luật này gây ra. Việc khước từ sự khác biệt như kiểu nhân bản nhận diện và đặc biệt là sự khước từ phái tính khác nhau sẽ gây ra các hệ lụy trầm trọng trong cuộc sống gia đình, trong nền giáo dục và trong cuộc sống xã hội. Ngoài ra, sự kiện chính quyền đã tìm mọi cách để tránh né các cuộc thảo luận công cộng, cả trong tiến trình của quốc hội nữa, là bằng chứng cho thấy ý đồ đen tối của chính quyền đảng xã hội muốn tàn phá gia đình, là tế bào nền tảng của mọi xã hội lành mạnh. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn ông Antoine Renard, Chủ tịch Liên minh các Hiệp hội Gia đình Công giáo Pháp, kiêm phát ngôn viên phong trào biểu tình cho mọi người, về cuộc đấu tranh chống hôn nhân đồng phái tại Pháp hiện nay. Thưa ông và phong trào biểu tình cho mọi người có còn chờ đợi gì nơi chính quyền và Tổng thống Hollande nữa không?
Tôi không còn chờ đợi gì nữa từ chính quyền, nhưng trái lại từ Tổng thống thì tôi chờ đợi, vì ông có trách nhiệm luân lý và chính trị, phải bảo đảm cho các cơ cấu. Và từ các cơ cấu ấy, giờ đây chúng tôi chờ đợi một bằng chứng của sự sáng suốt đối với dự luật hôn nhân đồng phái và quyền nhận con nuôi.
Liên minh các Hiệp hội Gia đình Công giáo Pháp đang sống giai đoạn căng thẳng hiện nay ra sao?
người ta có cảm tưởng là đã thành công trong việc tạo ra được một biến cố đã chờ đợi từ lâu. Đó là một phần ngày càng gia tăng trong dân chúng đã nói lên tiếng nói của họ, không phải để bênh vực các lợi lộc cá nhân, nhưng là để bênh vực các nguyên tắc, bênh vực xã hội và bênh vực tương lai của gia đình. Có sự hài lòng và niềm hy vọng lớn, nhưng cũng có sự giận dữ và một sự tước đoạt thực sự khi thấy chính quyền không muốn lắng nghe tiếng nói của chúng tôi.
Vậy bầu khí bên trong phong trào biểu tình cho mọi người hiện nay như thế nào thưa ông?
Trong khu tổng hành dinh của phong trào thì tâm tình nổi bật là sự thanh thản và cương quyết. Chúng tôi muốn tiếp tục tranh đấu trong sự hợp pháp hoàn toàn, vì ý thức rằng sức mạnh của phong trào là ở chính nơi thái độ bất bạo động và không hiếu chiến, tôn trọng và có khả năng lắng nghe.
Thưa ông Rana, có người nhắc tới các nguy cơ của khuynh hướng quá khích có thể xảy ra. Riêng ông thì ông nghĩ sao?
Tôi tin rằng nguy cơ là từ phía chính quyền, và đây là điều rất gây âu lo và bận tâm, chứ nguy cơ không có từ phía phong trào biểu tình cho mọi người, cả khi dĩ nhiên nếu không được lắng nghe thì chúng tôi sẽ lên tiếng mạnh mẽ hơn nữa. Thế rồi đúng thật là có nhiều người trẻ đã dấn thân một cách tự phát trong phong trào lớn này, và họ là các thành phần dấn thân nhất. Họ có nguy cơ theo các người lãnh đạo đang lên nhưng ít được linh hứng. Nhưng trong phong trào biểu tình cho mọi người, không có những người như thế. Ngoài ra chúng tôi sẽ tiếp tục kêu gọi bình tĩnh.
Thế thì bên ngoài phong trào có nguy kịch bị lệch hướng hay không?
Vâng, có, và đây là một nguy cơ thực sự. Nhưng tôi xác tín rằng, có vài nhóm sẽ không được dân chúng ủng hộ, và lại chính quyền có lỗi trong việc khiêu khích loại phản ứng như thế với thái độ quá khích của mình. Có các cá nhân riêng rẽ có thể bị cháy cánh, nhưng tôi không tin là họ được người ta đi theo. Thế rồi từ phía chính quyền thật là vô trách nhiệm, chiếu đèn trên các hiện tượng ngoài lề, cả khi đó là trò chơi cũ rích của quyền bính.
Ông có tin rằng đã có việc sử dụng không cân xứng các phương tiện cảnh sát và lực lượng an ninh để chống lại phong trào biểu tình cho mọi người hay không?
Vâng, đó là điều rõ ràng như thế. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh rằng cả giới truyền thông cũng đã trở thành đồng lõa một cách kinh khủng của một chiến dịch nói xấu, xuyên tạc hoàn toàn bất công đối với chúng tôi.
Ông có cho rằng các tín hữu công giáo là một thành phần đáng kể, và hơn thế nữa họ chiếm đa số trong phong trào này hay không?
Vâng, tôi tin là như thế, và đó là bằng chứng cho thấy rằng mặc dù việc thực hành đạo có sút giảm, nhưng tại Pháp vẫn còn có một nền văn hóa Kitô sâu xa đang tỉnh dậy.
Vừa rồi là bài phỏng vấn ông Antoine Rena, Chủ tịch Liên minh các Hiệp hội Gia đình Công giáo Pháp, về cuộc đấu tranh chống hôn nhân đồng phái. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu trình bày Ngôi nhà Đức Bà Mân Côi tiếp đón các trẻ mồ côi.
Tommaso, người Ý, chào đời trong một gia đình có 7 anh em. Chuyện đáng buồn là ông Antonio, thân phụ của Tommaso, là một người nghiện rượu. Vì thế, thân mẫu của Tommaso bỏ gia đình ra đi sau khi bà sinh hạ đứa con sau cùng. Từ đó, Tommaso ra tay chăm sóc các em nhỏ thay mẹ, trong khi người cha đi lang thang chè chén say sưa. Mặc dù không phải là anh cả, nhưng với tính tình cương quyết, Tommaso có thể cán đáng mọi việc trong gia đình thay thế mẹ cha. Mỗi khi người cha trở về nhà say mềm, Tommaso ân cần săn sóc cha. Cậu đưa cha vào phòng riêng, cởi áo cởi giày cho cha rồi đặt cha nằm ngay ngắn trên giường. Xong cậu khép cửa lại để cha ngủ yên. Chỉ một lần duy nhất, khi một đứa em nhỏ bị bệnh nặng cần phải đưa vào nhà thương gấp, Tommaso mới tìm cách đánh thức cha dậy. Tommaso muốn cha trông thấy tận mắt tình trạng nguy ngập của đứa con nhỏ. Vào dịp này, các bác sĩ của gia đình, cũng là bạn cùng lớp với ông Antonio ngày xưa, nói thẳng với ông rằng, nếu bạn không dứt khoát từ bỏ rượu chè, thì chắc chắn bạn sẽ sớm ra đi về thế giới bên kia. Và đúng như lời bác sĩ tiên đoán, ông Antonio từ trần vài năm sau đó, để lại đàn con thơ 7 đứa. Người anh cả phải làm việc suốt ngày nơi xưởng, mọi việc trong nhà, Tommaso phải cán đáng hết. Vừa trông coi nhà cửa, vừa chăm sóc các em, Tommaso vẫn thầm kín nuôi thêm giấc mộng trở thành linh mục. Mặc dầu thấy rõ ước nguyện khó thực hiện, Tommaso không nao núng. Cậu phó thác mọi dự tính tương lai cho hiền mẫu Maria Thiên Quốc. Đi kèm với tâm tình con thơ thảo hiếu là lời kháng sinh qua việc lần chuỗi măng côi. Mỗi ngày, Tommaso đọc không biết bao nhiêu tràng kinh măng côi. Đó là phương thế duy nhất và khiêm tốn nhất mà Tommaso có thể dâng lên Đức Trinh Nữ rất thánh Maria. Một ngày sống của Tommaso được phân chia như sau. Ban sáng, theo học các khóa nơi chủng viện, ban chiều làm việc nơi hãng thầu xây cất, ban tối sau khi dọn dẹp nhà cửa là thời giờ dành cho việc học. Cùng với việc làm, việc học, Tommaso còn âm thầm làm nhiều hy sinh, nhưng nhất là việc lần hạt măng côi đã mở rộng con đường đưa Tommaso đến chỗ thực hiện hai ước nguyện thánh thiện và bác ái. Thứ nhất, trở thành linh mục, thứ hai, xây một ngôi nhà dành để tiếp đón các bạn trẻ bị bỏ rơi, mồ côi, nghiện ngập, xì ke ma túy. Nói tắt một lời, các bạn trẻ cần được giúp đỡ về vật chất lẫn tinh thần. Nhưng tinh thần đi trước vật chất, nghĩa là các bạn trẻ sẽ được dạy dỗ cho biết sự hiện hữu của Thiên Chúa, đấng dựng nên con người và hằng theo dõi, chăm sóc, yêu thương con người. Một hôm, Tommaso tỏ lộ các dự tính của mình cho một linh mục và được Ngài tận tình nâng đỡ. Trước tiên là việc xây cất một ngôi nhà để tiếp đón các bạn trẻ mồ côi, nghèo nàn đáng thương. Khi dự án được khởi công, Tommaso bất ngờ nhận được sự giúp đỡ vật chất từ rất nhiều phía. Không ai rõ như thế nào. Tiếp đến là sự giúp đỡ quý giá của ông chủ nơi hãng thầu Tommaso làm việc. Khi việc xây cất hoàn thành, nhiều người tự nguyện làm nhân viên giúp việc huấn luyện và giảng dạy cho các trẻ em và người trẻ của ngôi nhà. Ngôi nhà được dâng kính và mang tên Đức Bà Măng Côi. Mấy năm sau khi ngôi nhà Đức Bà Măng Côi thành hình, Tommaso cũng thực hiện được ước nguyện thứ hai, trở thành linh mục của Đức Chúa Giêsu Kitô. Từ đó các bạn trẻ của ngôi nhà Đức Bà Măng Côi thường gọi thêm bằng danh từ Ngôi Nhà Cha Tom. Trong ngôi nhà này, mỗi ngày phải lần ba tràng chuỗi măng côi. Cha Tommaso giải thích, giống như người ta nuôi thể xác bằng ba bữa ăn, chúng ta cũng phải nuôi dưỡng linh hồn bằng ba tràng chuỗi măng côi. Lời kinh măng côi trao ban niềm vui, an bình và niềm hy vọng cho các bạn trẻ. Kinh măng côi cũng trao ban sức khỏe cho cả thể xác lẫn tâm hồn, nhờ lời chuyển cầu quyền năng của Đức Trinh Nữ rất thánh Maria, Hiền Mẫu Thiên Quốc. Đọc kinh cầu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Lạy rất thánh Đồng Trinh Maria, mẹ đã vui lòng nhận lấy tước hiệu là Mẹ Hằng Cứu Giúp, cho được dục lòng chúng con trong cậy vững vàng, thì con này xin mẹ giữ lòng thương, cứu giúp con trong mọi nơi, mọi lúc, khi phải các cơn cám dỗ, khi xa phạm tội, và khi gặp các sự khốn khó trong đời con, và nhất là trong giờ chết. Lạy mẹ hay thương, xin cho con siêng năng chạy đến cùng mẹ luôn luôn. Con tin rằng, con siêng năng chạy đến cùng mẹ, thì làm cho mẹ càng sẵn lòng nghe lời con. Xin mẹ ban cho con ơn trọng này, là siêng năng cầu xin mẹ, và được lòng trong cậy mẹ như con thảo. Ngõ cho mẹ nghe lời con hằng cầu xin, mà hằng cứu giúp con, và ban cho con được ơn bền độ đến cùng. Lạy mẹ yêu dấu hay thương giúp, xin mẹ ban phúc lành cho con và cầu bầu cho con khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Lạy mẹ hằng cứu giúp, xin che chở mọi kẻ thuộc về con, ban ơn phù hộ cho Đức Thánh Cha, cho Hội Thánh, cho nước Việt Nam con, cho gia đình con, cho kẻ thân nghĩa, kẻ thù nghịch và hết mọi kẻ khốn khó. Sau hết, cho các linh hồn đáng thương trong lửa địa ngục.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài Ý nghĩa việc tuân giữ lời khấn khiết tịnh của tu sĩ. Thank you.
tại thành Benares bên bờ sông Hằng ở Ấn Độ từ năm 1957, các nữ tu thừa sai bác ái của mẹ Teresa Calcutta đảm trách một trung tâm săn sóc chữa trị cho các bệnh nhân phong cùi, những người vẫn còn bị xã hội Ấn ruồng bỏ. Trung tâm rộng lớn này được mẹ Teresa đặt tên là Shantinaga, nghĩa là thành hòa bình. Tại đây, hàng trăm gia đình người phong cùi đã tìm lại được cuộc sống an bình và hy vọng phẩm giá của họ được tôn trọng. Mùa xuân năm 1981, trong số những bệnh nhân cùi đến xin tá túc và chữa trị tại thành Hòa Bình, có cô Ananda, 14 tuổi, thuộc giai cấp củng đinh theo Ấn giáo, bị cha mẹ ruồng bỏ vì mắc bệnh phong cùi. Trong những ngày đi lang thang ở Benares, cô bị bọn bất lương lường gạt và bắt làm nghề mại dâm. Nhưng rồi cô trốn thoát được và chạy đến thành Hòa Bình của các nữ tu thừa sai bác ái xin cứu giúp. Nhận thấy các nữ tu tại đây mặc dù công việc bề bộn, các chị vẫn dành mỗi ngày 4 giờ đồng hồ cho đời sống cầu nguyện, trong đó có 1 giờ thờ lạy trước mình Thánh Chúa. Cô Ananda ngạc nhiên hỏi nữ tu bề trên Barandona, tại sao chị lại phí phạm bao nhiêu thời giờ khép mình trong nhà thờ mà không làm gì như thế? Giả sử chị dành thời giờ đó để gia tăng việc săn sóc cho các bệnh nhân thì hữu ích hơn. Nữ tu Brandona tìm một câu trả lời có sức đánh động trí tưởng tượng của cô bé Ananda, chị đáp. Sở dĩ chị ở lâu giờ trong nhà nguyện như vậy là vì chị đã kết hôn với Thiên Chúa. Vì thế một phần thời giờ của chị cũng phải được dành cho vị hôn phu của chị. Nữ tu Brandona biết rằng những người theo Ấn giáo cũng rất quen thuộc với ý niệm về cuộc kết hôn màu nhiệm giữa các thần Vishnu và Krishna với các đồ đệ của mình. Vì thế câu trả lời của chị đã được cô bé Ananda hiểu một cách dễ dàng và không còn ngạc nhiên nữa khi thấy một hôn thê dành thời giờ cho hôn phu của mình. Tấm gương phục vụ và yêu thương của chị Brandona dần dần đã gây ấn tượng rất mạnh nơi cô Ananda. Cô đã xin trở lại Công giáo và sau này đã gia nhập dòng nữ tu thừa sai bác ái.
Kính thưa quý vị thính giả, câu trả lời của nữ tu Brandona dành cho cô bé Ananda thật chí lý và là một chứng từ rất phù hợp với truyền thống của giáo hội Công giáo về đời tu trì thánh hiến, nhất là về ý nghĩa của lời khấn khiết tịnh. Nói đúng ra, không phải chỉ có các nữ tu mới được coi là hôn thê của Thiên Chúa mà thôi, nhưng toàn thể dân Chúa và giáo hội cũng được coi là hiền thê của Chúa. Thực vậy, Kinh Thánh Cựu Ước đã nhiều lần dùng hình ảnh tình yêu vợ chồng để mô tả quan hệ mật thiết giữa Thiên Chúa và dân Israel của Ngài. Đặc biệt, phần 2 của sách Isaiah mô tả sự việc Thiên Chúa tái lập Israel như một cuộc hòa giải giữa người vợ bất trung và người chồng. Tiếp đến, trong Phúc Âm, chính Chúa Giê-xu cũng dùng hình ảnh tình yêu phu phụ và tự mô tả mình như chàng rể. Ngài gọi các môn đệ như những người bạn của chàng rể trong tiệc cưới, và họ không thể ăn chay khi chàng rể còn ở lại với họ. Chúa cũng kể dụ ngôn 10 trinh nữ đi đón chàng rể để vào dự tiệc cưới. Khi tự gọi mình là chàng rể như vậy, Chúa Giê-xu biểu lộ ý nghĩa sự xuống thế làm người của Ngài là để thực hiện hôn lễ giữa Thiên Chúa với nhân loại như lời tiên báo của các sứ ngôn trong Cựu Ước để thiết lập một giao ước mới giữa Thiên Chúa với dân của người. Thánh Phaolô Tông Đồ cũng khai triển hình ảnh Chúa Kitô như vị hôn phu khi Ngài nhắn nhủ các tín hữu rằng, hỡi những người chồng, hãy yêu thương vợ mình như Chúa Kitô yêu thương giáo hội. Và Thánh Nhân còn đi xa hơn nữa khi nói với các tín hữu thành Corinto, tôi đã đính hôn anh em với một người độc nhất là Đức Kitô để tiến dâng anh em cho Ngài như một trinh nữ thanh khiết. Như thế, theo đạo lý của Thánh Phaolô, tất cả các tín hữu Kitô và toàn thể giáo hội chính là hôn thê của Chúa Kitô, và bí tích hôn phối là hình ảnh hôn ước giữa Chúa Kitô và giáo hội. Tuy nhiên, hình ảnh này càng được nổi bật một cách đặc biệt nơi những người tự nguyện sống đời khiết tịnh thánh hiến. Chính vì thế, trong số 12 của sắc lệnh Perfecte Caritatis, Đức Mến Trọn Lành, Công Đồng Chung Vatican II khẳng định rằng, đức khiết tịnh là dấu chỉ đặc biệt kho tàng trên trời và cũng là phương tiện thích hợp nhất để các tu sĩ hân hoan hiến thân phụng sự Thiên Chúa và làm việc tông đồ. Qua đó, các tu sĩ làm chứng cho tất cả các Kitô hữu về việc kết hôn huyền nhiệm do Thiên Chúa thiết lập. Hôn ước này sẽ được tỏ hiện hoàn toàn trong đời sau, và trong đó giáo hội được Chúa Kitô là vị hôn phu duy nhất của mình.
Quả thực, việc khấn giữ đồng trinh hoặc độc thân làm cho những người thánh hiến, các tu sĩ, được chia sẻ một cách trực tiếp hơn hôn ước huyền nhiệm giữa Chúa Kitô và giáo hội của Ngài, trong khi tình yêu vợ chồng liên kết con người với Chúa Kitô hôn phu qua sự kết hiệp phu phụ, thì tình yêu của người thánh hiến trực tiếp đi tới Chúa Kitô nhờ sự kết hiệp với Ngài mà không cần qua trung gian. Đó là một hôn ước tinh thần thực sự. Vì thế, nơi những tu sĩ sống đời khiết tịnh thánh hiến, giáo hội biểu lộ một cách sâu rộng nhất sự kết hiệp của chính mình như vị hôn thê với Chúa Kitô là vị hôn phu. Cuộc sống khiết tịnh của những người thánh hiến còn có một giá trị chứng tá về cuộc sống mai hậu, như Chúa Giêsu đã báo trước khi Ngài nói với những người thuộc nhóm Sa Đốc rằng: con cái đời này cưới vợ lấy chồng, nhưng những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Quả thực, họ sẽ không thể chết nữa vì được ngang hàng với các thiên thần. Luca đoạn 20 câu 35 và 36. Bậc sống khiết tịnh thánh hiến, mặc dù có những khó khăn, nhưng cũng báo hiệu trước sự kết hiệp của những người được tuyển chọn với Thiên Chúa trong Đức Kitô, trong hạnh phúc vĩnh cửu trên thiên quốc.
Trong tông huấn Vita Consecrata công bố hồi cuối tháng 3 năm 1996, Đức Chân Phước Giáo Hoàng John Paul II cũng đề cao chứng tá của những người thánh hiến về đức khiết tịnh như thách đố đối với xã hội ngày nay, một xã hội có nhiều lạm dụng về tình dục. Ngài viết, thách đố đầu tiên là kết quả của một nền văn hóa duy khoái lạc. Thứ văn hóa này loại bỏ mọi quy luật luân lý khách quan ra khỏi tính dục bằng cách biến tính dục thành một trò chơi và thành một sản phẩm tiêu thụ và chiều theo một sự tôn thờ bản năng với sự đồng lõa của các phương tiện truyền thông xã hội. Hậu quả của tình trạng đó đang hiện hiện dưới mắt mọi người, những tội phạm khác nhau kèm theo rất nhiều đau khổ về tâm lý và luân lý cho các cá nhân và gia đình. Câu trả lời của đời thánh hiến đối với thách đố trên đây, trước hết là cuộc sống khiết tịnh hoàn toàn trong vui tươi, như một chứng tá về sức mạnh của tình yêu Chúa trong sự giòn mỏng yếu đuối của thân phận con người. Người thánh hiến làm chứng rằng, điều mà đa số cho là không thể thực hiện nổi, thì nay, nhờ ơn Chúa Giêsu đã trở thành điều có thể và có sức mạnh giải thoát đích thực. Thực vậy, trong Chúa Kitô, chúng ta có thể yêu mến Chúa hết lòng bằng cách đặt Ngài ở trên mọi tình yêu khác và yêu mến mọi thụ tạo với tự do của Chúa. Đó là một trong những chứng tá cần thiết cho ngày nay hơn bao giờ hết, chính vì nó là một chứng tá được rất ít người hiểu rõ. Chứng tá ấy được trình bày cho tất cả mọi người, người trẻ, những người đính hôn, các đôi vợ chồng, các gia đình Kitô, để chứng tỏ rằng sức mạnh của tình yêu Thiên Chúa có thể làm được những điều lớn lao ngay giữa những thăng trầm của tình yêu con người. Đó là một chứng tá đáp ứng được một nhu cầu ngày càng lớn rộng về sự minh bạch trong các quan hệ giữa con người với nhau. Đức Thánh Cha khẳng định thêm rằng, đời thánh hiến cần trình bày cho thế giới ngày nay những mẫu gương về sự khiết tịnh trong cuộc đời của những người nam nữ quân bình, tự chủ, có sáng kiến, trưởng thành về tâm lý và tình cảm. Trong chứng tá đó, tình yêu nhân trần được hỗ trợ vững mạnh, sự hỗ trợ mà người thánh hiến kín múc được từ sự chiêm ngắm tình yêu của Chúa Ba Ngôi được Chúa Kitô biểu lộ cho chúng ta. Vì người thánh hiến được chìm đắm trong mầu nhiệm ấy, nên họ cảm thấy mình có khả năng sống một tình yêu quyết liệt và phổ quát, một tình yêu mang lại cho họ sức mạnh tự chủ và kỷ luật cần thiết để không làm nô lệ cho giác quan và bản năng của mình. Như thế, sự khiết tịnh được coi như một kinh nghiệm về vui mừng và tự do. được niềm tin nơi Chúa phục sinh và niềm mong đợi trời mới đất mới soi sáng. Sự khiết tịnh này chính là một khích lệ quý giá cho sự giáo dục về đức khiết tịnh, vốn là điều cần thiết trong mọi bậc sống.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi toàn thể giáo hội can đảm loan báo tin mừng dù gặp phải những bách hại và khó khăn. Aleppo, hai giám mục chính thống giáo đã bị một nhóm người võ trang bắt cóc hôm 22 tháng 4 vừa qua, trên đường đến thành phố Aleppo ở mạn Bắc Syria. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu tại Costa Rica tăng cường đời sống cầu nguyện và đặt thánh thể nơi trung tâm các cộng đoàn Kitô.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxit, tức là 31m25 và 15.470 kiloxit, tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kiloxit, tức là 25m23 và 15.490 kiloxit, tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.